si mê đi lầm đường lạc lối, xa xa dần với giới hành tình thương. Người sướng tùng hàng ngàn câu vô nghĩa, sao bằng nghe một câu pháp chân thường. Thắng ngàn quân mà tâm còn tham ái, gây khổ đau và tạo cảnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiền hách, tâm ly tham là đuốc giang soi đường. Cúng ngàn vàng tế tự mà phá rơi, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thờ thần lửa hàng trăm năm u tối, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thang đi tới vững niềm tin vào tuệ giác sáng ngời, hoan hỷ thay cùng quyết tâm chỉ giới, sống từng ngày tu thiền định không lơi.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm được một ngày mới để yêu thương. Cho nên có ngày mới để mình được yêu thương, chứ nếu mình có thêm ngày mới mà không ai yêu thương mình hết hoặc là mình không được yêu thương thì ngày đó không có gì để là hạnh phúc hết đâu, thì mình sẽ rất là khổ. Cho nên chúng ta cảm ơn cuộc đời. Và nói hôm nay là ngày đặc biệt là vì thầy cũng cảm ơn mẹ đã tiễn đưa mình vào đời để mình tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và với ý niệm một ngày đặc biệt đó thì có lẽ là mình cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuộc sống cũng chưa đủ, mà sẽ còn phải cảm ơn nhiều nhiều vấn đề, nhiều thứ, đặc biệt là cảm ơn mẹ. Bởi vì có mẹ thì mới có mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phẩm ngàn. Phẩm ngàn và những cái tựa của phẩm kinh trong kinh Bát Cú là tự bản thân nó cũng nói lên được nhiều ý nghĩa lắm. Chẳng hạn như phẩm hoa thì Đức Phật sẽ ví dụ về những loài hoa như hoa sen tươi đẹp đồ ở bên vệ đường. Hoặc là Đức Phật nói về như những con hoa tươi thắm, nhưng mà nếu có sắc không có hương á thì giống như người mà có nói mà không có làm chẳng hạn vậy, thì cái phẩm hoa sẽ được tượng trưng như vậy. Hoặc là phẩm song yếu thì Đức Phật sẽ nói về những cái yếu tố song hành, chẳng hạn như là tâm dẫn đầu các pháp. Nếu mà mình nói năng hành động mà nhận theo thiện pháp thì mình sẽ có được những kết quả tốt đẹp. Hay là phẩm A La Hán chúng ta học vừa rồi, Đức Phật nói gì? Nói về những cái lịch sử, nói về những cái quá trình và những cái thành tựu của một vị A La Hán, và A La Hán cũng là một vị Phật. Hay là chúng ta học cái phẩm Phật Đà là nói hết những cái gì toàn năng về của một Phật chánh giác, sự giác ngộ của Đức Phật. Hay là chúng ta học phẩm Ngu, rồi chúng ta học những phẩm chúng ta học qua là mỗi một tựa nó đã nói lên trong đó những cái nội dung liên hệ. Hôm nay chúng ta học phẩm ngàn thì phẩm ngàn nói gì? Có ngàn đầu không? Quanh thân sinh không? Một ngàn. Thật ra phẩm ngàn thì Đức Phật cũng nói ngàn là con số. Và con số này thì Đức Phật là vô là Đức Phật nói liền. Dẫu nói năng ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa mà nghe xong được tịnh lặng. Là muốn nói được gì? Làm ơn đừng nói nhiều. Nói cả ngàn lời mà không nghe gì, không nghe không có gì được lợi ích hết trơn, không có được cái gì tốt đẹp hết trơn. Tốt hơn nói một lần, xin đưa đây một ngàn. Nói tóm lại là các bạn nếu ở nước ngoài họ nói là gì? Money first, tức là tiền là trước hết. Cho nên nói cho nhiều đưa ngàn trước đã rồi hãy nói. Cho nên thì ra Đức Phật không có nói mình như vậy, nhưng mà Đức Phật nói rằng nếu mình nói năng cái ngàn lời chứ mà nói nhiều quá đi, mà các vị thấy không, đa phần ta nói nhiều là nói càng lưỡi lời ra nhiều chừng nào á thì mắc lỗi nhiều chừng ấy. Tức là đa ngôn thì đa quá. Nói nhiều chừng nào thì lỗi nhiều chừng ấy, ít nói ít lỗi. Cho nên những người mà làm luật sư mà nổi tiếng á là giữa hai bên và bên kia là họ ngồi rất ít nói, họ cho người kia nói hết để tìm được những cái lỗi và những cái chỗ hở người kia, bắt đầu người ta mới phản công, người ta mới nói. Chứ mạnh mình nói ra là coi như mình đưa hết cái sườn ra cho người ta. Cho nên vì vậy là người luật sư mà cao cấp cực giỏi là họ rất ít nói, rất là thâm trầm, lắng nghe nhiều hơn. Rồi trong thời gian mà đối phương một những người nói ra, người ta mới tìm được những cái chỗ hở của người kia được. Đây là lý do tại sao mà Đức Phật nói trong cái câu này đó, và sẽ có một câu chuyện nói về ở tỉnh Ấn Trúc Lâm rất là hay, rồi chúng ta sẽ nghe câu chuyện đó. Nhưng mà khi dẫu nói năng ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lặng. Nó cũng giống như là cái câu nói mà chúng ta cũng thường nghe, nếu mình sống cả 100 năm mà không có thông được Phật Pháp, không có lợi ích gì trên, thì chẳng bằng sống một ngày mà hiểu được Phật Pháp. Cho nên nếu mà giống như là các bạn tới ngày hôm nay nó ngày đặc biệt mà sống 60 ngoài năm mà chẳng làm ra cái gì thì thôi thà đừng sống, còn sống nửa ngày thôi đủ rồi. Đây là cái yếu tố mà chúng ta biết rằng vấn đề là tồn tại cái thời gian lâu hay mau không quan trọng, nhưng mà vấn đề là đã để lại gì cho cuộc đời và làm cái gì cho cuộc đời, cái đó mới là vấn đề quan trọng. Bởi vì Đức Đại Lạc Ma nói rằng là người ta sống á thì tưởng rằng mình không có chết, nhưng mà chết rồi đó thì làm gì không có sống, chưa hề có sống. Tại vì trong lúc chúng ta sống là chúng ta làm những việc mà nó không có mang lại gì lợi ích trên, mà đến những chúng ta nằm rồi là trước trăm năm nào đã có tôi, trăm năm nữa tôi nào đã có, trăm năm sau không ai biết mình là ai, không chẳng ai biết. Cho nên các vị là di dân 100.000 người tới đây, 100 năm sau chẳng ai biết một tên ai đâu, chỉ trừ những người có những cái gì mà tức là có những cái mà để lại dấu ấn cho xã hội và cho lợi ích của chúng sanh, thì những người đó mới có thể mãi còn lại một thời gian một tên tuổi. Chứ còn 100.000 người Việt mình mà đến lúc này rồi rồi 100 năm sau rồi là họ trở thành đó là ra chỉ có tìm được đó là ở gì lấy tinh thần à, hoặc là gì nữa vô bụt hả lý thần hả, đúng rồi, hai chỗ đó thì có thể tìm lại tên mình thôi, còn không ai biết mình nữa rồi, không ai biết mình hết. Đó là những hai cái nghĩa vậy thôi. Thành ra ở chỗ này là chúng ta thấy rằng vấn đề quan trọng của cái Đức Phật muốn nhắn nhủ cho những người con Phật hay là người học Phật chúng ta, đó là quan trọng là cái đời sống của chúng ta có mang lại cái gì. Cho nên nói rằng hôm nay là một ngày đặc biệt đó, thì thầy cũng cảm ơn thầy Tấn Tệ có một cái bài thơ nói về là lắng tâm nhìn lại, rất là hay, mà nó rất là phù hợp với cái ngày mà thầy nói là ngày đặc biệt hôm nay, là ngày ra đời của mình. Và hôm nay thì gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang 3 giờ chiều cũng muốn làm một cái buổi cho thầy, buổi tối đó, thì gia đình nữa là đại trưởng lão của Minh Quang sẽ làm một buổi tối nữa, rồi dài như thầy sẽ có không biết ngày nào là ngày của mình. Chỉ biết là khi mà thầy Tấn Tệ làm câu thơ thì nghe là rất là thâm trầm. Tôi chỉ là một nhà sư tâm hồn thể xác cũng như mọi người, cũng tâm cũng mắt cũng mũi, nói rồi cười cũng đưa hàm răng ra vậy thôi, không có gì lạ. Tôi chỉ là một nhà sư mà tâm hồn thể xác cũng như mọi người, lặng thầm tôi sống giữa đời, chưa hề dệt mộng thành người hữu danh. Rất sống rất là thâm trầm, rất là sâu xa, hay là mình gọi là một cách khác là không có háo danh, không muốn thành tựu gì cho người ta biết mình được. Chỉ mong nhìn lại chính mình, soi lòng trên mỗi tâm tình diễn ra. Cuộc đời quá đủ bao la, điều tôi muốn hiểu chính là tình tâm. Trời nó rộng rãi quá đi. Cho nên cái mà thầy Tấn Tuệ muốn nói chúng ta là nếu mà muốn hiểu, một nhà sư muốn hiểu thì xin quay trở lại mình là tự tâm. Khi đi, lúc đứng, ngồi, nằm, ra vào, tiếp xúc, âm thầm, luyện đi. Nói nhiều thì nhẩm có lợi chi, đa ngôn đa quá mà thị phi càng nhiều. Ngay cái câu mình mới vô Đức Phật nói 100.000 lời, đa ngôn thì đa quá. Quá là gì? Quá là lỗi, là thường tự tri kỳ quá, bất thiết tha nhân phi. Tức là thường tự thấy cái lỗi của mình mà đừng có xét lỗi của người. Còn đa phần con người của mình thì đó là mình thì giấu lỗi mình giống như kẻ gian giấu bài á. Các vị biết kẻ gian giấu bài tài tình lắm, lật qua lật lại phải giấu người ta không thấy bài để ăn gian mà. Cho nên đó là lỗi mình thì lỗi người thì mình phân tiền à, phân tiền giống như gọi là dạch lá tiền sâu vậy, cơ bằng lỗi người ta đâu cũng bóc ra cũng coi ra cho mọi người thấy, trong khi lỗi mình sờ sờ vậy đó thì mình không có thấy mà mình phải kiếm cách mình che giấu. Thì chỗ này thầy mới nói rằng là đa ngôn đa quá thị phi càng nhiều, tháng ngày còn lại bao nhiêu, quay về suy gẫm những điều Phật răn. Đây là Phật vừa răn chúng ta, dẫu nói 5.000 lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lặng. Câu này nó có một cái câu chuyện để chúng ta biết được lịch sử trong cái thời của Đức Phật đó. Thì bây giờ đó, các người biết là trong thời Đức Phật đó, có một cái người đó xấu xí luôn, răng đồng mình mẩy, mình có giống là dân côn đồ, dân đó là trong thứ anh chị đó. Rồi có một cái đám cướp, thì cái người này muốn xin vô gia nhập cái đám cướp đó, mà đám cướp nó thấy ông này nó cũng hết hồn, nó là cướp, nó thấy nó mẹ còn hơn cướp nữa. Bây giờ ông này có thể nói là cái bằng đó là đâm cha mẹ mà uống máu cha mẹ mà không có đổ sắc mà không được, ông này không dám nhận cái vô đâu, thằng đám cướp như vậy. Nhưng mà rồi cái thằng này nó còn trẻ đó, cho nó cũng ráng, nó vô trong cái đảng trước đó 500 người mà nó xin vô được. Cho đến ngày kia rồi cái thời cái đảng trước nó bị tàn, bị người ta bắt rồi thì vua mới ra lệnh là phải giết hết 500 người này, chém đầu. Nhưng mà không ai dám chém đầu nhiều người vậy, thì bây giờ mới kêu chúa đảng tới đó rằng bây giờ đó là nếu mà ngươi chịu chặt đầu hết 4-500 cái anh em quân đệ của ngươi thì ngươi sẽ được tha tội và sẽ được hưởng. Thì các vị biết là cái người gọi là đảng cướp là chúa đảng, nhưng mà nó có cái gọi là nghĩa khí của nó, cho nên nghĩa là thà là ăn cướp giết người nhưng mà giữ đồng bọn với những người thân của mình là không hề phạm tội. Cho nên nó nói là thà là nó chết chung với 500 người này nhưng mà không nỡ mà cầm cái đao mà chém 500 người, gọi là anh em cùng hội cùng thiền với mình. Cho nên cướp nó cũng có nghĩa khí của nó như thế thôi. Các vị nhớ là ở Việt Nam mình ngày xưa có một cái tuồng cho bằng tướng cướp Bạch Hải Đường, các vị nghe không? Đi cướp của gì? Của người giàu, nhưng mà trong những người anh em thân cận cùng những người cùng mình là cái bằng giúp đỡ và cái bằng rất là cái bằng chung thủy chung tình với những người cùng hội cùng thiền với mình. Và ở đây hành cướp thì cũng vậy, nó nói rằng ta thà chết chứ không có giết những người thường ấy. Nhưng mà rồi trong 500 người đó cuối cùng lượng cái thằng cha mà thằng kêu bọn ai cũng sợ ra đó, nó ra là nó giết cái gì mới là nó chém đầu hết, chém 500 người vậy không có đổi sắc, cho nên được người ta tha. Rồi từ đó người ta tha cho ổng, rồi nữa là cũng thưởng tiền cho ổng, rồi cả ổng làm nghề gì, bắt đầu từ đó bắt đầu chọn làm nghề đa thủ tủ, cứ thể là có ăn cướp ở chỗ khác bắt được là cái bằng để nó chém đầu, chém rất là ngọt. Mình coi phim mà cái bằng đại hàng nào trước khi chém bắt đầu người ta mấy người đâu rồi múa tới múa luôn thổi phù phèo phèo rồi giống thầy thang vậy, bắt đầu nó là mình rạc văng cái đầu ra. Ông làm cái nghề chém người ta chỉ là 50 năm, không biết bao nhiêu người đếm cũng kể, cho đến năm mà ông 60-70 tuổi rồi là hết sức rồi. Bây giờ thay vì chém một nhát thì biết bây giờ chém 2-3 cái dù nhầy dù nhầy cái sức cũng hết rồi còn yếu nữa, cho nên người ta mới tuyên bố là loại bỏ để đi kiếm một người khác. Thì mình gọi là cái ngày đó là ổng bị gì, ổng bị nghĩa là thất thời cơ lỡ bị hỏng, mình gọi là cái bằng rửa tay gác kiếm rồi. Giống như thầy cái như bây giờ tới thời rửa tay gác kiếm nhường lại cho thế hệ khác. Thì khi mà ổng bị vậy rồi đó, các vị biết ổng mới cũng buồn tình, nghĩ là bây giờ mình không còn phỏng lòng nữa, không ai nhờ tới mình nữa. Rồi ổng làm gì, ổng mới đi mua một cái phần gạo ngon, sữa tốt, tất cả những gì thơm ngon, ông làm một bữa tiệc rất lớn linh đình, giống như là cái bữa mình chuẩn bị hôm nay đó, nghĩa là ông làm một bữa rất là linh đình. Rồi ông đi ra mà xong ông tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới đàng hoàng, coi như là ông nói là ăn một bữa ăn được gọi là cái phần ngon lành sau cùng, cho đến sau này không biết hồi nào mình có được ăn hay không, tại vì mình thất thờ rồi, giờ không ai dùng mình nữa rồi. Cũng tắm rửa rồi cũng đi, tâm lòng tâm hồn cũng có một chút nào đó u hoài. Thì buổi sáng đó ngày sáng là có ngày ngồi thiền, ngày ngồi thiền đó thì ngày quan sát là trên con đường đó, chỗ đó có sữa đồ nấu cháo đồ thơm ngon lắm, cho nên bây giờ mình đang ngồi đây mình đang nghe khè khè rột rè ở dưới bếp này không biết nấu gì giống vậy đó. Thì ngày sáng là có người ngồi quan thì thấy là chỗ đó có sữa, có đường vị ngon, và chắc chắn có một cái người có tâm hồn rất là tốt, phát tâm, cho nên ngày mới đi khất thực. Ngày ôm bác này đi tới ngay cái nhà của ổng, thì lúc đó ổng vừa về ổng chuẩn bị để ổng ngồi để ổng thưởng thức cái bữa sau cùng của ổng. Thì lúc đó ổng thấy ngài, cái ổng thỉnh ngài vô, rồi cái ngài ổng thấy ngài đoan trang mấy lần phát tâm mời ngài ngồi, xong rồi lấy sữa rồi lấy cháo, tất cả những gì thượng vị của ổng nấu một phần để ngài ngồi, nó quạt quạt ngài hồn. Thì bắt đầu ngài mới vô ngài ngồi, ngài chứng minh ngài uống cháo để ngài thọ thực, và đồng thời ngài uống sữa. Mà các vị biết cũng đứng hả, trời ơi lâu nó không đâu có được, một bữa này cũng thấy xong nó ngon cả nước miếng, một thèm khoảng đứng ông vừa qua cũng vừa nuốt nước miếng. Thì ngày sáng là có quay qua thấy cái người này thì là tội nghiệp, là có lòng cúng dường nhưng mà cái tâm nó tâm nó thèm ăn cũng còn, cho nên ông thấy cái nếu mà nói bụng thèm thôi ngồi kế bên đi, thì thôi sẽ lấy cái sữa này rồi cũng cho người, nghĩa là cho sữa cho thức ăn cho ổng, rồi cho sữa uống, rồi con người bạn cũng nghe cũng mừng quá, ngồi cũng ăn một hai tô cháo thì thấy nó thỏa mãn thì được uống sữa rồi, cái ông mới lấy dựng cái quạt trong quạt. Lúc đó ngày sáng lại phất á, ngày đợi cũng ăn xong và cũng quạt xong rồi, ngày sáng lại phất ăn xong, ngày mới rửa tay xong, ngày chú nguyện, ngày đọc một bài kinh hồi hướng từ bình thường mà các vị biết là cũng như mình trong ăn trong mình đọc một cái bản kinh hồi hướng, nguyện cầu cả thấy chúng thanh hơn kẻ âm, như đó người dân nhẹ nhàng nghe hồi hướng giọng, nhưng mà ổng nghe ổng không có hiểu, và ổng nghe cũng là vì ổng cuộc đời của ổng là cái chặt đầu người ta, ổng đâu có học Phật pháp gì, cho nên ổng nghe ổng nói con nghe con không hiểu, con không biết là hồi hướng cái gì. Thì ngày mới nhà thầy ổng tốt nghiệp mà ổng có cái tấm lòng như vậy, cái bậc trân quý mà thành tích vậy, nhưng mà ổng không có hiểu được bây giờ làm sao. Thì ngài mới dừng lại đó, sau đó ngài mới hỏi, muốn khai cái tuệ cho ông. Cho nên ngài hỏi một câu, ngài hỏi rằng trọn đời ông làm cái nghề đó là giết cả ngàn người, chặt đầu cả ngàn người, nhưng mà tại ông muốn chặt hay là ai sai ông làm? Nó dạ con đâu có muốn, cái đó đâu có gì hay ho mà muốn, nhưng mà vua sai phải chặt, và những người này là họ có tội, cho nên con chỉ có trách nhiệm là chặt, chứ con không có chủ động để giết. Thì vua nói gì? Ngài mới nói rằng như vậy thì ông đâu có tội gì. Các vị để ý chỗ này không? Những có những việc làm mà nếu mình ở trong một cái đời của mình mà cái duyên cái nghiệp của mình phải làm những điều đó, nhưng mà mình không chủ động thì cái đó nó không tạo thành nhân quả. Ngài nói vậy thì ông đâu có tội gì đâu. Tại vì lý do là ông làm bởi vì có một ai đó ra lệnh và ông là người có trách nhiệm thì ông chỉ thực hiện thôi. Ngày nay cũng vậy, trong xã hội văn minh đó, nó không giống như ngày xưa, các vị biết là những người mà xử bắn á, là khi xử bắn một người đó, người ta không có để một người bắn, mà người ta phải có một đội hành quyết. Đội hành quyết trong đội đó có 3 người, 6 người cùng đúng một lúc đứng để súng lên, và trong súng á, nó có tổng cộng vậy á, là 3 viên đạn, thì một viên đạn không có đầu đạn. Để như vậy, để cho cái người bắn á, có cảm giác rằng có thể viên mà mình bắn á, nó không có đầu đạn, và không phải mình là người bắn chết người đó, mà có thể là bạn mình có ai đó bắn. Nghĩa là họ có nhiệm vụ là đội xử bắn, nhưng mà họ không có cái bị một cái gọi là lỗi lầm ở trong tâm, tức là mình là kẻ giết người. Cái bây giờ cái đời nó cao cấp, tức là nó bình đẳng, và thậm chí là nó đưa đến cái chỗ là luôn luôn trong một đội xử bắn là phải có 3 người, và trong những viên đạn đó, trong những cái viên cái súng viên đạn nó sẽ có một viên không có đồng nào. Giờ chưa kể còn một phát súng cuối cùng gọi là gì? Phát súng ân huệ, chứ không phải ân tình. Phát súng ân huệ, mà người nào mà thêm một viên súng ân huệ cũng sống thì là gì? Là được thả. Đó nó còn quan trọng, nhưng mà hiếm lắm, hiếm lắm. Tới ra phát súng ân huệ là thấy là coi như không còn con đường nữa rồi. Tại vì 9 người mà hoặc là 6 người bắn súng kia là họ là thiện xạ bắn rất là chính xác, mà mình đâu có biết đâu phải đúng một viên đâu mà. Ở đây á, là chúng ta muốn nói một cách rõ ràng điều này để cho các vị thấy là ngay thời xưa cũng vậy. Khi ngài Xá Lợi Phất nói câu này xong rồi, ông ấy nghe xong đó, ông thấy rằng là bao nhiêu cái gánh nặng u uẩn trong lòng của ông, có nghĩa là ông bị một cái trì trệ của tâm thức, tức là có một chỗ dưới mắt là tại vì mình đó, tại vì mình làm những cái tội, tức là mình chặt người ta hoài, cho nên vì vậy mà mình không có thể nghe được cái bài hồi hướng này. Do vậy mà ổng nói là khi ổng nghe vậy xong rồi, cái ổng tự nhiên ổng nghe tâm hồn nó thanh thản nhẹ nhàng, ổng hiểu được và ngài hồi hướng cho ổng, cái công đức hồi hướng cho ổng, rồi cái ổng mới cảm ơn ngài, và ổng chứng được quả dự linh, tức là sơ quả, tức là giao hàng thánh, tức là có một niềm tin bất động với Phật pháp. Người xưa nó hay vậy, tức là làm tội cỡ đó vậy, tức là không có biết gì trơn, tức là từ nhỏ đã là cái bằng tham gia một cái đảng tước mà không dám nhận rồi, mà bây giờ làm ra thủ thủ 50 năm, mà bây giờ gọi là sau khi nghe một câu khai thị, tức là ông giết người không phải gì ông cố ý muốn giết, mà vua ra lệnh nó giết, vậy đó là cái chết của ông, thì ông buông được cái tâm tức là bị trì trệ lâu nay. Do vậy mà cái thiện tâm ông phát thử và ông vào cả hàng dự lương. Thì ngài Xá Lợi Phất mới chứng minh cho ông rồi, ngài đi về thì ông vừa đưa ngài đi ra khỏi cổng xong rồi, cái là ông đi rồi, trong kinh thì nói là một con bò hút chết, nhưng con quỷ dạ xoa rồi lúc con bò ở bên Ấn Độ ngày xưa là bị bò hút chết là thường rồi, cho nên bò nó hút ông không chết, lập tức ông sinh được cõi trời đạo xuất. Và khi ông sinh cõi trời đạo xuất á, thì các vị tỳ kheo này mới hỏi rằng, hỏi Đức Phật rằng ông này ông mới cúng dường ngày Xá Lợi Phất được bữa mà phước đâu không thấy, mà thấy như là cúng giống như các vị, có nhiều người nó mới vừa cúng dường xong cái nhà rồi lấy đồ mất hết, trời ơi, thấy cúng dường đừng có phước ở nhà, về nhà cũng cho mấy cái đồ nữa. Thậm chí ở bên đối mình cũng vậy, có nhiều thầy đó là mời người ta đến thầy tới ngồi để giảng trong nhà, giảng xong rồi cái có người tới nghe cái dồn ngõ đàng hoàng, rồi cái thầy đi chỗ khác cái mình đi theo cái nhà cũng cho đồ. Thành ra phước đâu thấy mà thấy chiêu quả, cho nên mời thầy tới rốt cuộc không có phước không có quả. Nhưng mà ông này cũng phải vậy, ông cũng vậy, ông mới vừa đó là nghe xong cúng dường xong rồi đó là chứng được quả dự lương đi ra, chưa kịp đi vô là cái một bò đốt cũng chết. Thì Đức Phật mới nói rằng người này sinh về đâu, nói rằng người đau phủ trong thành nghe những lời khéo nói được nhận và sau đó lên cõi trời thưởng vui. Cái mấy vị em đó làm sao mà có thể nghe được cái phước của ông, làm sao mà có thể là trong một chút xíu mà không chứng được quả dự lương mà trong một chút xíu mà không có thể lên được cõi trời vậy? Thì Đức Phật mới nói câu kệ này. Đức Phật nói rằng bây giờ là dẫu nói năm ngàn lời nhưng không gì lợi ích thì tốt hơn một câu nghĩa mà nghe xong được tịnh lạc, tức là muốn nói câu của ngài trả lời Phật. Cho nên ngài còn nói một câu nữa là nghe những lời khéo nói. Khéo nói tức là muốn khai thị, muốn cho người ta đừng bị cái chấp thủ dướng mắt trong cái chuyện đó là những lỗi lầm của mình làm. Cho nên vì vậy mà người này được nhẹ nhàng và chứng được quả dự lưu. Do công đức chứng quả dự lưu mà sau khi vừa bị con bò chết thì ông ta được sinh lên quả trời trôn xuất. Các vị biết có trời trôn xuất được quả trời gì không? Ngài Di Lặc đang ở trên đó. Và ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca mà thị hiện xuống là ngài cũng ở cung trời đâu. Đồn xuất là một trong những cung trời của các vị tu tứ thiền, họ hay sinh lên quả trời đó, gọi là đâu xuất đà. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái ý của Đức Phật nói trong này thì thấy rằng là quan trọng nhất của những cái lời nói mà những cái bậc mà Đức Phật gọi là khéo nói thì nghe xong được tịnh lạc. Và nếu mà mình có những cái lỗi lầm nào ở đây trong người, trong tất cả những người con Phật chúng ta, người nào cũng có những lỗi lầm hết. Nhưng mà mình đừng có bị nghĩa là cứ phải theo cái lỗi lầm cũ mà mình khổ sở. Chỉ cần dưới một chút là mình không có thể được nhẹ nhàng được. Và nếu mà mình được khai mở, được gọi là ngộ đúng chỗ, giống như là ngày xưa là Phật khai mở cho cái ông gọi là đau phủ thủ, nghĩa là cù lần này mà cũng ngộ rồi đó, thì ông có thể nói là ngay lúc đó, lúc mà ngài hồi hướng thì cũng không có giác ngộ. Nhưng mà khi mà ổng được cái công đức là hiểu được cái lời nói của ngài Xá Lợi Phất, nói rằng đó là nếu mà không phải ông cố ý giết và ông ham muốn để giết thì ông không có tội lỗi, do đó mà ổng được nhẹ. Cái câu 101 á cũng lặp lại lời nói đó, dầu nói ngàn câu kệ, hồi nãy là nói năm ngàn lời, bây giờ nếu ai thuộc tụng kinh cho nhiều, kể cho nhiều á, thì ngài nói rằng dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lặng. Đây là cái chỗ là quan trọng, cái thời điểm đây làm thế nào câu mà nghe xong được tịnh lặng, cũng như là trong những cái gì mình trong cuộc sống chúng ta mình gọi là cái bằng có những cái phản ứng, có những cái sự tích cực ở trong lòng của chúng ta phải biết được rằng điều nào nó mang lại cái sự tịnh lặng, mang lại hạnh phúc cho người. Thì mình chỉ cần nói một câu mà có thể khai tâm khai trí và đồng thời nữa là họ buông bỏ được những cái phiền não, thì cái câu đó nó liên quan tới một cái vị tỳ kheo khác ở trong kinh này, và trong kinh này nó cũng sẽ liên quan tới một cái đời sống của những vị khác, và cái câu này nó có tính quan trọng, cho nên chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Đức Phật nói rằng dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lặng. Kể về một cái vị tỳ kheo khi ngài xuất gia đó, thì tên thường gọi là cái bằng Bahiya, tỳ kheo Bahiya, nhưng mà họ cũng là Darusiriya, tên nó dài quá cho nên mình chỉ nhớ là cái bằng Bahiya thôi. Thì cái vị này á là cái công kệ này được viết ở cái tỉnh Xá Kỳ Viên, còn công kệ mà các ông bị bò hút này ở tại tỉnh Xá Trúc Lâm. Hai người cũng đều bị bò hút, ông này cũng bị bò hút, nhưng mà ông này bò hút mà chứng A-la-hán rồi mà bò hút cũng chết. Đây là mình để mình thấy rằng đó là nó khác nhau ở chỗ nào. Thì bây giờ cái trưởng lão này khi ông xuất gia ông thành trưởng lão, thành A-la-hán gọi là kêu ba đi nha, nhưng mà lúc trước ông chưa xuất gia thì ông làm cái nghề gì? Thật ra thì ông cũng là cái người như chúng ta thôi, là một cái người thú thương người trong thành nha. Và ổng đi tàu giống như mình đi vượt biên nha, đi tàu cũng là mang buôn bán, tàu chìm tàu chìm, khi mà tàu chìm nào đó thì ổng không có, những người kia đó đều bị chìm và chết, chỉ một mình ổng duy nhất là ổng ráng ổng bám víu, nghĩa là được một cái mảnh ván và ổng phải trôi, nghĩa là tuột hết đồ đạc quần áo rồi ổng trôi vào ở cái thành, ở một cái cảng. Cái cảng đó sau này cũng nổi tiếng là gọi là cảng, nghĩa là Subang. Thì khi ổng trôi vào cảng đó rồi đó, ổng lên khỏi rồi thì ổng thấy ổng còn quần áo trên, ổng thấy xấu hổ, ổng lấy vải, lấy lá cây lượm vỏ đồ ổng quấn mình ổng và ổng đi. Thì mọi người ở trong cái cảng nó mới chạy ra, thấy rằng đó là một cái người trôi vô mà lại sống, còn sống mà nghe nói là cái tàu chìm hồi đó rồi sống dữ vậy mà tại sao. Thì đi vậy cái người ta mới tán thán, ổng nói rằng một người có thể là vượt khỏi cái biển khơi, khỏi sự chết chóc và trở về mà đi đứng như vậy đó thì chỉ có bậc A La Hán thôi, cho nên tôn xưng là A La Hán. Thì ổng nghe vậy ổng thấy rằng nghĩa là nhờ mình, nghĩa là còn sống sót mà mình ăn mặc giống như là cái bằng quấn bằng lá cây hay là cái bằng che kính chỉ bằng lại lá vỏ mà người ta tôn xưng là A La Hán, cho nên ổng thấy rằng đây là một cái điều rất là hay và ổng nghĩ rằng ổng đã chứng được A La Hán. Tại vì nếu không chứng được A La Hán thì làm sao có thể vượt qua được khỏi những cơn sóng dữ của cá này kia. Lúc đó ở trên quả trời có một cái vị thiên do cái ý niệm của gì đó, cho nên vị đó mới nghĩa là cảm nhận được rằng cái người này hồi trước kia là thân tộc của mình, là bạn bè của mình, nhưng mà ổng hiểu lầm cái chữ A La Hán, cho nên bây giờ phải là ổng sẽ bị gọi là tội nghiệp cũng, cho nên vị này mới hiện xuống để khai thị cho ổng, nói rằng ổng không phải là A La Hán. Thì ông hỏi vậy thì nếu ta không phải là A La Hán là ai? A La Hán ai mà rớt vào biển mà vô tới đây còn sống được, cứ nói thử coi. Nếu người nào có khả năng ra vào biển rồi chìm rồi ở ngoài mà vô đây mà sống đi tỉnh queo như ta thì lúc đó thì người đó tự vỗ mình là xưng A La Hán. Thì cái vị này mới nói rằng không, A La Hán không phải là vậy, không phải mà kêu bằng đó là con miếng gián mà tôi vô mà sống mà đi rồi quấn vỏ cây và là A La Hán. Hỏi vậy chứ ở đây trong đời này còn A La Hán đâu, nó có không phải đi tới cái tỉnh xá ở khác xá vệ, ở đó có một vị được gọi là đại A La Hán và có nhiều người đã và đang đi trên đường A La Hán ở đó, tức là tăng đoàn. Ông nghĩ sao ông nói thật vậy không? Nó thật, bởi vì tôi là bạn của ông, tôi là đang ở trên một cung trời, tôi thấy là ông hiểu lầm như vậy thì nó sẽ tổn phước và ông có thể đi lục đường A La Hán. Hiện nay đó các vị biết là ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái sự tranh luận là vì ở Việt Nam có một vị đệ tử của ai? Của Hòa Thượng Thanh Từ, tách ra khỏi Hòa Thượng Thanh Từ và tự xưng là gì? A La Hán. Đó là ai? Đó là Hòa Thượng Thông Lạc. Ngài đã mất rồi, mở một cái thiền đường và mở một cái thiền đường ở trên Cù Chi, và tất cả cái đó là cái mà được trên mạng, trên internet đó, nói rằng là người được tuyên bố rằng là chứng A La Hán ngay trong đời này, đó là tỳ kheo Thông Lạc. Dĩ nhiên là một vị mà có một khả năng như vậy thì cũng không phải là bình thường đâu. Nhưng mà nghĩa là làm thế nào để xác nhận một vị A La Hán thì chuyện đó là do cái ông thanh tu hành và cho nhiều cái, chứ mình không có làm bạc. Mình nhất là những mà các Phật tử nghe vậy rồi mình ngồi mình cứ bắt đầu mình nói là làm sao A La Hán đúng hay sai, cái đó là bậy bạ. Tại sao mình nói được 100.000 lời nó không đúng được thì người ta là mình không có công phu, mình không có công phu thì mình không biết được đó là vị. Nhưng mà vị thì theo Thông Lạc đó là nó có một cái điều đặc biệt á, là khi vị đó nghĩa là viên tịch á, là ông tuyên bố sáng viên tịch là chiều nó là nhập liền cho phần chôn liền và chôn tại chỗ trên cái miếng đất đó luôn, coi như là không có một nghi lễ nào cả, không có phải cúng tụng gì cả, tức là mình gọi là không có nghi lễ về cái phần là đại tang tang lễ nào cả. Vì đó bây giờ thì cái chỗ đó ở Củ Chi có dịp nào có gì về thì có thể nghiên cứu để biết được đó là một vị tỳ kheo của tờ hiện tại tuyên bố là đại chứng A La Hán tại Việt Nam. Còn chứng hay không thì giống như cái vị này để mình khám hỏi lại, nếu mà có Đức Phật thì dễ rồi. Sau khi cái vị nữa là Bahiya thì nghe nói xong rồi các vị biết tâm hồn của ổng á, ổng rất là cái phần háo hức, ổng nghe xong ổng nói nữa là nghe tin rằng nữa là có một người có chứng thực A La Hán và đã thì đang có nhiều người đang đi trên đường A La Hán nữa, cho nên ổng bất kể ngày đêm ổng đi vượt, nghĩa là bất kể nghĩ ngày đêm đi tới 200 dặm. Thật ra 200 dặm á là đối với mình bây giờ là nó có thể lên tới trên 2-300 cây số rồi, không thể nào đi được. Mà trong kinh thì nói rằng do thần lực của Phật, có kinh thì nói là do thần lực của vị thiên là bạn ổng làm cho ổng thấy cắt ngắn được thời gian. Ổng đi như vậy đó là tới sáng hôm sau ổng tới cái thành Xá Vệ. Thì lúc đó Đức Phật biết rồi, nhưng mà Đức Phật đi cấp thực thì ổng tới ổng gặp các vị tỳ kheo đang đi hành thiền trong rừng, không phải là Đức Phật là ai là A-la-hán đâu, mà là nói rằng Đức Thế Tôn đang đi cấp thực. Ổng rồi bây giờ ông hãy ở đây ông rửa mặt rửa tay trên ông ăn ông nghỉ đi, rồi Đức Phật khi đi về rồi có gì thì ông hỏi. Ông nói không được, có thể là từ đây tới một lát nữa tôi sẽ chết. Hoặc là Đức Phật đi ra ngoài đó mà Đức Phật không gặp may, ông chưa không trở về, ông nhập niết bàn, ông chết thì làm sao tôi gặp được trong con đường luân hồi này, cho nên tôi phải tìm hiểu trước khi tôi biết được câu trả lời thì tôi mới nghĩ. Cho nên lập tức là ông chạy tiếp ra ngoài thành Xá Vệ đi kiếm, giống như là từ xa tới đây vậy, tới đây thì tiếp tục nữa. Thì lúc đó Đức Phật đang đi thất thực, cũng gặp Đức Phật mừng quá, thấy Đức Phật đó là dung nhan mình gọi là cái bằng quá là trang nghiêm, tướng tốt mà tỏa ra một cái nhân cách, quỳ xuống ôm chân xong rồi nghĩa là ông đảnh lễ, ông hôn hết xong rồi ông nói rằng đó là cái Đức Phật nói rằng đó là hãy tránh ra bởi vì Như Lai đang đi thất thực. Cũng nói rằng không, nghĩa là con đã 200 dặm đi suốt không có ngừng nghỉ, không có ăn uống, bây giờ con chỉ còn đợi sắp chết thôi. Nếu mà ngài không có, con không được gặp ngài, con không được ngài trả lời và con không hiểu được vấn đề thì vô tình là nó uổng công con, mà có thể là ngài có thể sẽ đi trước con, cho nên giờ nên xin ngài phải trả lời. Đức Phật nói nghĩa là ông đang làm bận rộn cho Như Lai đang đi khất thực, đâu phải là giờ để thuyết pháp đâu. Ông nói không, bây giờ con không có thời gian nữa, thời gian con đi là quá nhiều, suốt đêm và tới bây giờ là 200 dặm rồi. Ông năn nỉ vậy ba lần vậy, Đức Phật nghĩa là nói ba lần để nói được cái thời gian để thử thách, để cái tâm khẳng định xong rồi. Thì bây giờ Đức Phật đang đứng ngoài đường, Đức Phật nói rằng nếu thật sự ông cũng biết được về ý nghĩa của luân hồi và khổ đau, hãy lắng nghe. Thì cái câu của Đức Phật nói của Bahiya bây giờ chúng ta sẽ nói lại, mà các vị biết là nghe rất là ngắn. Vì nghe xong câu kệ đó thì ông Bahiya này ông đã chứng được Phật và được định nghĩa ở trong kinh tạng của Nam Tạng, đây là người nghe pháp nhanh nhất và thành tựu nhanh nhất, Bahiya. Thì cái câu chuyện này được kể ra là vì thật ra thì không phải Bahiya là mới đây thôi. Khi mà chúng ta trở lại cái câu chuyện quá khứ, tức là khi mà một cái vị thiên mà thấy ổng muốn thành A-la-hán mà khuyến khích ổng là đã sai lầm á, thì vị thiên này là trước kia cùng tu chung với ổng, tức là cách đó vào khoảng 2000 kiếp về trước á, là vào thời nghĩa là Phật là 20.000 kiếp về thời Phật Tỳ Bà Ni hay là Ca Diếp. Thì có một số vị tỳ kheo họ tu mà họ thấy những cái vị tâm tỳ kheo tu có vẻ bê trễ biến nhát, cho nên nói rằng như vậy làm sao mà thấy được con đường sinh tử luân hồi. Họ cùng nhau phải vậy, họ mới quyết định đến một cái núi rất là cao, họ làm một cái thang cao lên vực thẳm, rồi tới đó họ tuyên bố rằng ai mà còn muốn ở trần gian, muốn liên hệ Phật tử, muốn tìm để là cúng dường cầu thì xin hãy trở lại. Còn những người nào nhất định là chỉ quyết định một con đường đi, không bao giờ trở lại, nếu không thành tựu thì hãy leo lên cầu thang này. Thì bảy vị tỳ kheo leo lên cầu thang không rồi xô ngã cầu thang xuống khỏi vực, là coi như không có con đường xuống. Các vị nhớ, nếu mà mình muốn quyết định được gọi là chấm dứt trong đời này mà nỗ lực thành tựu A La Hán thì ít ra cũng phải chọn được con đường này. Chứ còn mà để mà cái bằng có cửa rồi Phật tử vô gõ rồi tiêu rồi cúng dường rồi cái là thăng bệnh thăng ốm thăng đau thì không thành được con gì chứ, không thành được con gì chứ không thành A La Hán. Thật sự là vậy, bởi vì khi Đức Phật nói câu này, Đức Phật kể là cách đó hồi thời Phật Tỳ Bà Ni hồi thời cái giới Phật trước là đã phải bị thì cái quyết định vậy rồi. Vậy mà sau khi xô ngã rồi đó thì phải bị ngồi đến là vị đầu tiên là bị dẫn đoàn á một tuần lễ ráo riết thiền định chứng được A La Hán, đi khất thực đem thức ăn và sữa về cúng dường cho mấy vị này không nhận, nói rằng đó là nếu ngài đã thành tựu được chứng được A La Hán như vậy thì tụi tôi quá là quá yếu, cho nên nỗ lực nữa, coi như cũng như đó là một cách. Một tuần sau thì vị kế thứ hai thành tựu A La Hán nữa, cũng đi thất thực, cũng mang thức ăn và sữa về thì cũng mấy năm được vị còn lại không ăn. Rồi cuối cùng hai vị mà thành A La Hán rồi đó, thì đã là nhập vào các cảnh giới thiền định. Năm vị này nữa là tu đã đời vô lượng luôn, không biết mấy ngày chết luôn, tức là không có thành A La Hán. Nhưng mà do công đức họ nỗ lực tinh tấn cho nên sinh ở các cảnh giới trời của chư thiên kia. Thì Ba Hy Gia là một trong năm vị đó sanh lại trong đời của Đức Phật và làm một cái người trong trong thành đi tạo vị gì là ông này. Còn vị bạn của ổng trong năm vị thì theo đó thì vẫn đang được ở cõi trời. Đó, trong các dòng sanh tử luân hồi là như vậy. Cho nên khi Đức Phật nói điều này á, để chúng ta thấy rằng nói với Ba Hy Gia tại sao ổng thành tựu mau vậy, là tức là cách đó là cho bằng 20.000 kiếp là ổng đã từng một vị thì theo tinh tấn, dám bỏ, dám xô cái cửa, xô cái thang rồi ở đỉnh tu cho tới chết. Cho nên không phải là một người bình thường đâu. Rồi vì sao mà Đức Phật nói câu này mà nghe chứng là hắn? Đức Phật mới nói, bây giờ mình nói lại coi rồi lát ở đây thì ai chứng được gì ha. Bây giờ đây là lặp lại câu Đức Phật hỏi, nói mà hay nha. Đức Phật nói nè, Đức Phật đứng xong rồi cũng quỳ cũng nằm dưới đất. Đức Phật nói rằng này Ba Hy Gia, các vị nghe ha, trong cái thấy là các vị thấy cái thấy là gì, con mắt mình ha, trong cái thấy chỉ có cái vị thấy, chỉ có cái vị thấy. Trong cái nghe chỉ có cái vị nghe. Trong cái nghĩ chỉ có cái vị nghĩ. Và trong cái hiểu chỉ có cái vị hiểu. Cái câu này nếu mà mình nghe thường thường mình sẽ không biết suy nghĩ thế nào, nhưng mà nghe ha. Này Ba Hy Gia, ông không có ở đây, vì vậy ông không có ở đây trong tương lai, và vì vậy ông không có ở trong đời này, và không có ở trong đời sau, không có cả hai đời. Chỉ có như vậy thì mới có thể thoát khỏi khổ đau. Nói xong nghe xong một chữ A La Hán, mình nghe xong mình chứng được thân thế. Các vị nghe lại không? Này Ba Hy Gia, này Ba Hy Gia, trong cái thấy chỉ có cái vị thấy, trong cái nghe chỉ có cái vị nghe, trong cái biết chỉ có cái vị biết, và trong cái hiểu chỉ có cái vị hiểu, tức hiểu rồi tôi biết. Thì nhưng mà này Ba Hy Gia, ông ở đây, ông không có ở đây, do không có ở đây trong đời này, ông không có ở đây trong đời tương lai, không có cả đời nay và đời sau, cả hai đời, cho nên sẽ không có tất cả sự khổ đau hiện hữu. Đây là một cái câu nói lấy từ cái lý của được gọi là duyên sinh. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không có, cái kia không có, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả các pháp nó vốn không có một tự thể. Và Đức Phật khai thị cho Ba Hy Gia rằng là ngay cả khi mà chúng ta thấy rằng cái câu gọi là cái mình gọi là trong cái thấy chỉ có cái vị thấy, có nghĩa là trong một cái pháp mà mình gọi là nó mang tính gọi là tương đối đấu đãi, là chúng ta vướng mắc vào chỗ đó, tức là giữa cái thấy và cái vị thấy, tức là cái phần chủ thể và cái sở hữu vật chất của nó, giống như mình gọi là ngã và tự ngã, cái của tôi và cái của tôi. Nếu khi nào mà các vị thấy rằng có tôi và có tài sản của tôi, có danh dự của tôi, có chồng của tôi, vợ của tôi, thì sẽ có đời này và sẽ có đời sau. Tất cả những cái mà chúng ta thấy nữa là Đức Phật nói rằng không có ở đây, mà Đức Phật nói rằng không có, chỉ thấy cái mà mình là thấy đó. Mình nói rằng tôi thấy, nhưng mà thật ra là tôi thấy thì phải có cái vị thấy. Tôi thấy cái gì? Ví dụ như là bữa nay tôi thấy thầy đi đâu chơi đó, là phải có ông thầy và phải thấy cái mà cái mình rồi từ chỗ năm này là tại sao ông thầy đi chơi sao rồi vậy. Nó rằng đó là ông thầy sao không đi chơi với tôi mà đi chơi với người ta. Đó, nó đẻ ra nữa một lát một dòng sinh tử luân hồi, nó đẻ ra một đám chùm nhung bên trên. Nó là vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng đây là gì? Này Ba Hy Gia, đó là chỉ có cái bị thấy nghe, thì giống như là trong cái nghe chỉ có cái bị nghe, rồi trong cái nghĩ có bị nghĩ, tức là cái mà chúng ta bắt đầu dướng vào đó và một cái sở hữu để chấp mắt vào đó, tức là nắm chặt vào đó, thì sẽ có đời này, sẽ có đời sau. Nhưng mà nếu là Ba Hy Gia do vậy, nghĩa là do ông phải thoát ra khỏi cái này, tức là ông bị khổ đau là vì ông phải dướng vào những cái đó, bây giờ ông phải thoát ra khỏi những cái khổ này, thì ông sẽ không có đời này và không có đời sau. Ông nghe xong là ông buông được hết, tại vì ông người ta nói rằng ổng chứng A La Hán, ổng đâu có chứng A La Hán đâu. Đó. Vậy mà khi mà nghe xong Đức Phật nói xong rồi cái thì ổng chứng được A La Hán. Và đặc biệt đó là các vị biết là khi ổng chứng A La Hán xong rồi đó thì ổng nói rằng con quá sức là quan hệ, con hạnh phúc là gì? Nghĩa là trong con đường sinh tử luân hồi này mà con gặp được Đức Phật ngay ngoài đường này, mà con nghĩa là đã thấy được, đã thấy được cái gì thì con phải đi. Xin cho con được gia nhập tăng đoàn, xin con được làm đệ tử của Phật từ đây đến trọn đời. Đức Phật nó được thôi, thường thường thì Đức Phật nó được thôi xong rồi Đức Phật sẽ nói hãy trở về tăng đoàn, hãy trở về trong tịnh xá để cho mấy ông thầy ở chùa ông nè cũng cạo đầu kiếm áo cho mặt không. Nhưng mà ông này thì Đức Phật không nói vậy. Đức Phật nói rằng đó là ông có y áo chưa? Ông nói dạ chưa. Con đó là bây giờ còn lá giống quấn không là ông bị trôi vào biển vô đây cho nên giờ chưa có. Thì Đức Phật nói vậy thì ông đi về, ông đi kiếm y kiếm áo đi rồi ông vô chùa thì ông sẽ gia nhập tăng đoàn. Tức là tự mình đi kiếm đi. Tại sao Đức Phật nói câu nói này? Thì khi mà ông này ổng đi quay trở lại từ chỗ gặp Đức Phật thì ổng vô trong thành phố để ổng đi nữa là đi tìm mà kiếm giải để quay y rồi thì nguyện bò cũng chắc. Bởi vì bò nó thờ bò, Ấn Độ nó thờ bò, bò nhiều quá đi ngoài đường. Còn bò ngày xưa những con bò có sừng nữa, bò nó dữ dằn lắm, mà bò này thì được gọi là bò có quỷ dạ xoa nó đậu lốt nó cho nên nó hút chết. Hút ổng chết thì lúc đó các vị tỳ kheo nói rằng đó là nghe nói rằng Đức Phật đã độ ổng mà sao là ổng bị hút chết như vậy. Thì ngài Đức Phật có hỏi rằng các vị tỳ kheo mà hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn Bahiya nhất định phải gặp ngài để được khai thị, mà sau khi được khai thị được ngài cho phép vào tăng đoàn mà tại sao lại nữa là để cho ổng bị nữa là chưa được mặc áo nhà sư mà phải chết như vậy. Thì Đức Phật nói rằng Bahiya đã chứng A La Hán rồi cho nên ông đã được giải thoát rồi. Thì các vị niệm ngạc nhiên nó làm gì mà có một cái người chưa từng nghe pháp, chưa từng gì, chỉ gặp ngoài đường chỉ quỳ ôm dưới chân mà chỉ Đức Phật nói một câu vậy mà được có thể chứng được A La Hán. Thì Đức Phật nói rằng đừng có coi thường một cái lời mà kêu bằng đó là khai thị, bởi vì ngài nói rằng dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một nói một câu nghe xong được tịnh lạc là cái vị này. Bởi vì đó là khi mà nghe xong được tịnh lạc hay là mình nói rằng trăm ngàn câu kệ nhưng mà không gì lợi ích thì tốt hơn là một câu pháp nghe xong tịnh lạc là câu pháp của Đức Phật. Nhưng mà hỏi tại sao ông chưa mặc áo và ông phải chết như vậy, ông được chứng được A La Hán mà tại sao phải chết vậy? Thì Đức Phật ngài mới nói về cái đời quá khứ, tức là cả 20.000 kiếp về trước vào cái thời Tỳ Bà Thi hay là từ ngày Ca Diếp đó, ông này làm tỳ kheo nhưng mà ông không có khuyến khích người ta bố thí, không khuyến khích người ta cúng dường. Và ông nói là các vị tỳ kheo phải tự mình đi tìm những chỗ như là để ăn để mặc hay là để chứ tại sao nữa là đã tu rồi mà còn phải nữa là nhờ dạ người khác, tự mình phải là đi lượng giải mà cái may chứ không có nên nghĩa là để tín dụng. Và ông cũng không có khuyến khích người ta nghĩa là theo phần nữa là bố thí cúng dường, mà ông nói rằng đó là vì tỳ kheo phải tự mình làm tất cả những việc cần làm, do vì cái phước báo thiếu phước báo đó mà cho đến ngay nay ngày đời này ông chứng được A La Hán thì nữa ông cũng không được mặc chiếc áo do tín chủ cúng dường. Cái câu này rất là quan trọng để các vị thấy rằng đó là tất cả những gì mình làm nó đều có một cái nhân cái quả. Cho nên nếu mình muốn bố thí cúng dường, khuyến thỉnh người ta bố thí cúng dường thì mình nên khuyến thỉnh và quan hỷ tùy hỷ ý pháp đó, chứ mình đừng có ngăn cản và cũng đừng có làm cản trở. Nếu mà bị cản trở mà nói rằng cái lần này tự tôi làm được không cần ai đó thì 20.000 kiếp sau rồi á mình làm tùy theo mình cũng không có áo mà mặc, không có y mà mặc. Bởi vì cái câu chuyện này nó nói một điều rất rõ ràng là 20.000 năm hành thiền và tinh tấn là một vị tỳ kheo, tức là hồi trước ông đã hành thiền tinh tấn đến mức độ rằng ông bị chết khô trên đỉnh núi, rằng nó sinh trời rồi sanh xuống lại cõi đời này, và bây giờ ông gặp Phật chỉ qua một câu nói trong cái thấy, trong cái nhìn hay là trong cái hiểu và trong cái biết, không có cái trong đó mà có cái vị, bởi vì chúng ta dán vào đó một cái gì, một sở chấp, cho nên chúng ta dướng mắt vì có cái này mà lại có cái kia. Nếu cái này không có, không tồn tại thì cái kia không có lý do tồn tại. Cho nên do vậy mà vị này hiểu được câu này, chứng được A La Hán. Chứng được A La Hán tức là liễu thoát sanh tử, tức là ý niệm về tham đắm và sinh tử không còn. Nhưng mà những nghiệp báo và những nghiệp quả hệ lụy trong 20.000 kiếp hay là trong những đời trước á, vị này phải trả, tức là phải bị cũng còn chết. Cho nên các vị đừng có suy nghĩ rằng là khi mình thành được cái gì đó rồi đó, khi mình thành tu mà thành được gì rồi đó, là giống như ngày xưa họ nói rằng đó là mình ráng mình tìm được cái nanh con heo, nanh gì đeo đây là đạn bắn không lùng, không nổ, nó bắn tan nát là đúng gì nữa. Nó bắn vô các vị biết là cái bằng mỹ mà nó bằng da sát vậy không, rồi cái là đội nó sắt nó bắn một cái lệch nó trật thành cổ luôn á, đạn nó bắn mạnh lắm mà làm gì mà nói rằng đeo lên con heo đây ha, là coi như là bạn bắn không chết. Ừ, con heo nào mà ghê gớm vậy, con heo nào mà kêu bằng. Các vị biết là những người đi quân đội đều hiểu được rằng đó là đạn nó đi tìm mình đó, nếu mình có duyên cho nó là mình. Các vị biết là hay có người bà con không đi, nghĩa là đi lên chùa mới đi, nghĩa là không quân anh vừa ngồi lên máy bay á là chưa bắn người ta cái này bắn lên rớt xuống ngồi trực thăng. Bà con anh em anh cậu á có bằng ngồi trực thăng đàng hoàng, đi sĩ quan ngồi trực thăng lần đầu tiên ngồi máy bay, nghĩa là cái bằng ôm đệ liên lên máy bay rồi nghĩa là vô trong làng mới gì cả chưa kịp bắn nó đền bắn rớt xuống đất. Rớt xuống đất nha, có nghĩa là đảng nó đi tìm người. Nếu mình có duyên nghiệp với nó mình trốn đâu nó cũng đi tìm, đi vòng vòng nó tìm, chứ không phải là nói như là mình trốn. Còn những người á mà không có duyên, chưa có nạn với nó hả, trời ơi nó bắn giải giống như là cái bằng pháo ra vậy, chạy thờ ngơ vậy, mà nó không trúng chiếc nào hết. Tại vì nó không phải tìm mình thì nó tìm người khác á, thì nó không trúng, chứ không phải là mình hay, không phải là mình mang cái vụ mà cái bằng nanh con heo, nanh con gì cũng chết thôi. Nó có gì cũng tan nát trong đời ấy. Bây giờ ở đây là ông này chứng a la hán rồi, mới ước chứng a la hán cái kiềm y là bị bò hút chết rồi. Bò là quá tầm thường gì, phải không? Cái gì cũng có thể chết, đứt gân máu để chết rồi. Cho nên vì chỗ này chúng ta thấy rằng, nhưng mà mình muốn nói khéo một chỗ để mình thấy thành công trong câu chuyện này, mình nêu lên là tại sao mà Đức Phật không kêu về chùa để cho mấy thầy cạo đầu hoặc trong cho đi, ông kêu cũng phải tự tìm. Có nghĩa là Đức Phật vẫn khuyến khích nghĩa là ông phải đi trả cái quả và trọn vẹn cái phần mà phước báo không có đủ. Tức là phước báo cũng là bèo đó là cái bằng không có khuyến khích người ta cúng dường y áo, không khuyến khích người ta nói rằng đó là mình đã tu rồi tự mình mê tự mình tìm đồ mà tại sao là phải đi nghĩa là làm phiền tín chủ. Cho nên nghĩa là cũng rầy la cái vị tỳ kheo khác không cho người ta cúng dường và tự mình làm hết. Do vậy mà 20.000 kiếp về trước ông đã tinh tấn vậy, mà 20.000 kiếp phía sau ông thành A La, ông cũng không có yên. Cho nên rất là đáng sợ. Cho nên tại sao người ta sợ con đường luân hồi vậy? Con đường luân hồi rất là đáng sợ. Cho nên nếu mà mình đó là chỉ cần đó là sơ ý một chút là mình có thể đó là bị dướng vào một cái chỗ đó là luân hồi sinh tử. Mà khi mình đã dướng vào luân hồi thì cái chuyện này các vị nghe nó rất là tầm thường không? Nhưng mà mình không có phản ứng được, mình không có kịp nhận suy nghĩ. Và chỗ này chúng ta thấy rằng đó là bây giờ cũng vậy, trong một cái quá trình mà ở chùa nhỏ tới lớn vậy, thì thầy cũng có một cái kinh nghiệm giống như những cái câu chuyện mà đọc được kinh Quốc Cú. Thật ra là nếu mình không có tạo được những cái duyên phước, không có chuẩn bị những cái gì đầy đủ, là đôi khi mình muốn làm cái gì mình làm không được. Cái tâm của mình mong muốn lắm nhưng mà cái lực nó không có đủ. Nhưng mà nếu có những vị Bồ Tát quyến thuộc hay là như Đức Phật trong thời Đức Phật ngày tu hành, ngày tạo những cái duyên lành người ta quyến thuộc, cho nên ngày nói điều gì muốn điều gì thì người ta đều đáp ứng được những việc đó. Có những vị làm những công việc Phật sự rất là nhanh chóng, còn những việc làm Phật sự rất là chậm là do cái chỗ mà công đức không phải một đời mà nó nhiều đời, nên nhiều đời tích tụ. Và nếu bây giờ các vị về Việt Nam, các vị nghe là Hòa Thượng Thanh Từ cũng vậy, bây giờ Ngài không có còn sức nữa, Ngài không làm nữa, Ngài nằm rồi, Ngài không có điều khiển gì cả nữa. Nhưng mà cái gì mà nói tới đó là thiền viện Trúc Lâm thì nó rất là kỳ vị, rất là lớn. Chỗ nào vậy người ta nói là tu mù người ta làm có vài ngàn tỷ đồng, tức là mình khoảng nhìn nó là một vài trăm triệu đô, chứ không phải nói rằng nó mình nói là 500-700 ngàn mà 50 triệu đô. Mà Ngài không cần phải làm cho Ngài, chỉ tới chứng minh thôi, hoặc là đệ tử Ngài chỉ danh tiếng của là cái bằng Trúc Lâm thôi, thì Trúc Lâm nào cũng là kỳ vị. Cái đó là nó kết tụ bởi phước báo và cái gọi là thành tựu phước báo do nhiều kiếp quyến thuộc nhiều kiếp rồi, chứ không phải là tự nhiên mà mình suy nghĩ vậy. Cho nên mình học Phật là mình phải trân quý những cái sự là liên kết liên hệ giữa Bồ Tát quyến thuộc và giữa mình với người này và người kia. À, nếu mình tạo những cái thuận duyên, mình tạo những cái nghĩa là mình gọi là phước duyên với người kia, thì sau này mình cũng được trợ duyên giúp đỡ vậy. Nếu mình tạo những cái ác duyên đó, thì sau này mình cũng sẽ gặp những cái ác duyên, nó sẽ bất thiện như vậy. Cho nên mình cẩn trọng là vì mình là người quyết định gieo hạt giống chứ không phải là ai cả. Bây giờ mình hay rơi là tại vì sao? Mình khi mình gặp á, khi mình có mình nó sao mà đời tôi nó khổ vậy. Thật ra tại vì mình không có đi ngược lại để mình thấy rằng trước kia mình đã làm khổ cho nhiều người rồi. Và nếu mà chúng ta trở lại cái ý niệm mà về đó là nhân quả luân hồi, thì tất cả những cái gì trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài đã xác định rằng nếu mà mình muốn được đó là cuộc đời của mình được hanh thông, thì bắt đầu mình phải chuẩn bị sắp xếp kể cả những vị tỳ kheo tu trong thời Đức Phật cũng vậy. Cho nên trong thời Đức Phật có những chú tiểu á, các vị biết là hiền trí á, chú tiểu 7-8 tuổi là đã chứng a la hán rồi, là qua vô quá trình trước kia họ tu rồi, bây giờ phải là họ chuyển kiếp cho đến đời này để họ nữa là đến đời nào gặp Đức Phật họ nhanh chóng vậy. Có một ông chú tiểu là ông đi ra ngồi khắc thực là ông chưa đi là người ta cúng mền, ông là đi theo cúng mền tới 500-700 cái vậy. Rồi ông đem mền về ông cúng nhiều cái được hạ cho mấy thì kheo, mấy ông này ngồi lạnh chết luôn, ngồi đợi chú tiểu đem về cho mền một ông cái mền. Tỳ kheo là thành tựu tỳ kheo có nhiều vị a la hán rồi mà không có mền, nhưng mà chú tiểu đi thì người ta cũng giống như là lần trước mình học mình nói trên cái thằng ai à ngày Vasali đó, tức là được gọi là cái bằng tâm bồ lô đó, là vị đó là nổi tiếng của thời Đức Phật, là ổng đi tới đâu là phước báo tới đó, ổng đi tới đâu là người ta cúng dường tới đó. Cũng như ngài A Nan, ngài là một trong những người đó là được gọi là những thánh tăng mà cái bằng có cái tướng hảo tốt đẹp, gọi là phước tướng trang nghiêm, cho nên đi tới đâu người ta cũng đi theo, cũng cúng dường, cũng hộ trì. Dĩ nhiên có nhiều người đó là trong lịch sử của Đức Phật, thì chúng ta thấy trong hội Pháp Cú một ngày là chúng ta sẽ học tới cái sự tích của ông Châu Lợi Bằng Đặc, hai chữ cũng dùng chỗ với quét, không cái chỗ với chữ quét, không cái quét cái chỗ, một bài kệ mà suốt đời không có tu. Là tại vì sao vậy? Tại vì quá khứ, tại vì nghĩa là che một vị tỳ kheo người ta chính là hán rồi, hoặc là trong luật Sa Di nói là một vị tỳ Sa Di che một vị tỳ kheo tụng kinh như chó sủa, tụng kinh như gấu gấu, không biết là ông tỳ kheo đây chính là a la hán. Do chê một vị tỳ kheo chính là hắn tụng nghiêm chú sủa mà phải tới 500 đời làm trò. Mình bây giờ mình không biết, mình cứ thể gặp ai mình cũng khoe bán người này dày người kia kia, người này tốt người xấu, tại vì mình theo cái quan niệm nhà Nho, những cái ái niệm về cái khái niệm của mình biết rằng nó tạo thành nhân quả cả. Vì khi mình đọc Pháp Cú rồi mình thấy rất là rõ ràng. Và thứ hai nữa là để mình xét lại là vì cái sức chịu đựng của mình và cái sức tu của mình nó chưa đủ sức để mình hóa giải những cái đó, thật ra nó không phải là gì. Bây giờ mình nếu các vị về Việt Nam đó, trong cái thời này mà các vị Việt Nam tôi nói là ngôn ngữ Việt Nam giờ có cái gì cái mới là cái bằng ngôn ngữ hiện đại thì họ hay nói nó có thành phần, thí dụ như là chuyện nó nhỏ mà nhỏ như gì, nhỏ như con thỏ ha, hoặc là cái bằng đó là làm cái đó là nó phê như con tê tê, không biết con tê tê là con gì. Hãy cái gì mà đồng âm nó nói vậy. Rồi cái là cái bằng thấy cái bằng chán cái gì, chán cái con gián này, con gián nó đáng chán không? Thật ra rất rất là nhiều người chúng ta sợ con gián, nên vì để đây kể các chị đệ tử gửi trong email nói về cái câu chuyện về con gián rất là hay, và đây là cái thái độ sống để chúng ta qua cái câu kinh này. À, cái nói chuyện con gián, nói chuyện chung đó, các vị biết là rất là nhiều người trong chúng ta sợ con gián, mà thầy có một cái người chị đó là bây giờ mất rồi tội nghiệp lắm, cái chuyện này chị rất là sợ sâu, mà các vị biết là nghĩa là ngồi trong chùa đi tu mà lặt rau lặt tới con sâu la lên cái là xỉu á, thấy sâu là xỉu, sợ trong vậy không biết tại sao, không biết hồi trước kia là bắt bạc bị nghiệp gì hoặc là làm con gì mổ sâu nhiều hay sao, bây giờ sợ sâu lắm, bây giờ mà chết rồi sợ sâu lắm. Và con gián thì ai cũng sợ, ai cũng chán, cho nên người ta mới nói là chán như con gián, chứ người ta nói thương như con gián này mười thương còn thầy không ai thương con gián đâu. Mà thầy có thấy con gián thì cũng ghê, thầy không biết cái có nghiệp gì với thầy, thầy cũng chán con mũi lắm, thầy thấy con mũi là thầy không thích. Nhiều khi mình nghĩ rằng ở hầu thời mình đi học có một cái thầy kia không hay lắm, các vị biết là ông nằm đi học 4 năm vậy đó, mà Sài Gòn các vị biết mũi Sài Gòn, mũi Sài Gòn ai đã đến mà ngự nhớ, chứ không phải nằm Sài Gòn đâu, mũi Sài Gòn các vị biết là nó rất là nhiều, nghĩa là những ống cống nó lên một đêm nó lên một cái là cái bằng như là cái bằng quanh tạc cơ vậy chứ không đâu. Không phải là nói là ở dưới miền Tây mình có một chỗ nổi tiếng gọi là mũi kêu như sáo thổi, đĩa lụi như bánh canh, kinh hồn. Các vị ở đâu? Nam Căn, Cà Mau. Ghê lắm. Cho nên tối họ phải treo mùng, bò cũng ngủ mùng, heo cũng ngủ mùng. Mà tối con bò heo mà các vị biết ở chùa có nuôi chó tối thương nó nằm ngoài nghe nguyên lỗ mũi nó, mũi nó đeo đầy nè, mình chỉ cần vuốt một cái thôi tay mình đỏ vậy. Còn heo mà nếu mình để ngoài không trong mùng, các vị biết chỉ cần là thấy con heo mình mà màu trắng heo, nhưng mà tối mình không đeo mùng, mình dồn thấy bộ sao heo đen, mũi nó đeo đen vậy, mình để đây mình vuốt một cái nó thay mình màu đỏ. Có mũi nhiều thì cái chuyện đó tại vì thầy là dân tình đã ở cái chỗ đó rồi, dừng đó giờ là dùng sông suối của từ Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau là mũi ghê lắm, cho nên họ mới có địa danh là mũi kêu như sáo thổi, đĩa lụi như bánh canh. Cho nên thầy không biết ấn tượng thì sao mà không có lương mũi năm môi gì đâu mà không biết sao thầy là ở trong phòng này mà có một mũi thầy ngủ không được thì lấy rồi thì được thầy tập chết chà. Thầy kỳ quá, thầy không có từ bi chứ không có từ bi của mũi được, nó không cho mình ngủ được. Các bạn biết không, nó toàn là tới chỗ lỗ mũi, nó có mồ gì này, cái lỗ tai mình mà nó chích không à. Nhưng mà một cái vị mà thầy nói một vị sư ngày xưa học chỗ này cũng nói hay, cũng nằm nữa, cũng nằm cũng học cũng nằm xong ngủ trên ấy là cúng dường cho mũi cắt tính queo. Ông này mình nói là cũng học gồng Campuchia, cũng luyện không biết cái công phu gì là không sợ mũi á. Nên là thầy mà nghe nói tới mũi là thầy sợ, sợ lắm. Trong mùng mà thầy gieo xong rồi thầy phải nói đàn viên thầy kiếm, tức là bất cứ một con mũi nào phải lượm cho được thì không thể nào để trong mùng được hết trơn. Con gián thì em mà thầy lại không có sợ, con mũi không thích con mũi. Thì trong chuyện để con gián trái cái con gián, cho nên nói rằng trong nhà hàng hay trong khách sạn thì nó có một cái mệnh phụ phu nhân tên quý bà đang ngồi cái con gián nó bay vô trâu vô, vừa thấy con gián một cái là la quảng lên, đó là hét lên giống như là khủng bố vậy đó. Dán vậy cho nó nghe hét nó sợ sao cho nó bay qua bà khác cũng vừa thấy con dán la lên một lát là nguyên trong cái phòng này giống như trong phòng nhà mình, mà dán nó bay hết này tới người kia nó la lên giống như là hổ loạn hết đó, kinh hồn vậy đó, chỉ vì con dán. Thì lúc đó là cái người bồn bà mới nói là chạy vào, anh chạy vào nói chuyện gì, nói rằng con dán. Thì anh vừa vô con dán bay, anh thấy vậy cái ảnh nghĩa là tỉnh queo nó kia, nên anh tự tỉnh đi ra ngoài xong lấy tay cũng đụng con dán nó bay. Thì cái câu chuyện người ta kể vậy á, trong email mà các chị gửi kể vậy thì mục đích là muốn nói điều gì, là thật ra cái nguyên nhân á, người ta cho rằng nguyên nhân là tại con gián mới làm chuyện hỗn loạn, chuyện cái người khủng bố vậy, nhưng mà thật ra nguyên nhân không phải là con gián, mà nguyên nhân là phản ứng và nguyên nhân là do sự kiểm soát của những bà, những mệnh phụ phu nhân đó, chứ không phải là con gián. Bởi vì cái ông anh này chạy vô cái phản ứng của anh bồ hoàng vô thì rất là bình thường, nó không cái gì vậy, nó không dán, nó không dán đậu ảnh à, đậu không dán đậu xong rồi thì ảnh đi ra ngoài, ảnh đi theo rồi ảnh đứng ảnh để tay đụng thì nó đi, nó không có sao đâu. Còn nghĩa là cái bằng nghĩa là vừa đụng tới mình nữa là mình la quảng lên, hồn vía mình lên mây vậy, tức là mình làm ảnh hưởng tới. Và cái chỗ quan trọng nhất là cái sự phản ứng của mình. Và cái câu chuyện nó không chỉ nói về chuyện không dán, mà nó do về cái sự đó là công phu tu tập của chúng ta nó kém. Khi mà nó kém á thì cái sự đó mình gọi là nhận thức á, khả năng kiểm soát của mình nó yếu đi. Cho nên về chuyện gì á là mình nghe xảy đến là mình gọi là lập tức là cái còn nổi lên gì. Ngày xưa hồi nhỏ thầy nghe cái còn biết cái đó là cái gì, hồi nói nghe cũng nghe rất sợ mà nó rồi lên nó nổi tới máu sản hồn, không biết cái ngộ là cái gì nhưng mà có thể tới chết nghe vậy đó. Tức là sau khi nghĩa là người phụ nữ sanh rồi đó thì nó sẽ có những cái bệnh mà rất là nguy hiểm. Mà bây giờ mình nói là mấy người mà họ bị gì mà nổi nóng lên đó thì nghĩa là máu nó dồn lên, cũng có thể là dồn máu cơ tim mà có thể chết. Cho nên do mình không có phản ứng được, mình không có tự điều chỉnh được, không có điều chỉnh hơi thở, không có điều chỉnh được cái tự giác của mình thì những chuyện gì xảy ra làm cho mình dễ bị nổi giận, dễ bị buồn, dễ bị phiền não. Và mỗi lần buồn phiền não vậy là nó gây ảnh hưởng tới những chuyện khác, nhưng mà mình không biết, mình cứ đổ thừa. Cũng như bây giờ mình đổ thừa chuyện do con gián mà làm cho những người này người kia phải sợ hãi, phải la lên, tạo thành một sự hỗn loạn ở trong một cái nhà hàng hoặc ở trong một khách sạn. Nhưng mà trên thực tế nó không phải là do con gián. Vì vậy thì trong cuộc đời của mình vậy, không phải là gì nữa là tiếng nói người này hay là tiếng la của cha, của mẹ hoặc của thầy hay của ai đó, mà chính vì do cái sức chịu đựng cho cái bản năng yếu kém kiểm soát của mình, cho nên mỗi lần mình nghe xong cái mình đó là bị dị ứng của mình, bị phiền não, làm cho nó hỗn loạn, mất bình tĩnh. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái này khi mà chúng ta ứng xử với cuộc đời, chẳng hạn bây giờ mà mình đi về mà Việt Nam chẳng hạn vậy, thì những chuyện mà nó xảy ra là chuyện mà cái bằng đường phố các vị thấy là nó chạy xe cái bằng kinh hồn lắm, xe nó chạy nó chui qua chui lại, nó không có coi luật lệ đâu. Rồi nghĩa là người Việt Nam mình mà đi về cứ đạp thắng phụ của mình, trời ơi, nghĩa là nộ mà người ta lái nó không, mà mình muốn đổ bộ hôi á, cứ mình lái một biết đó, cứ nghĩa là nó chưa tới mình cứ lắc. Rồi có nhiều người ngồi xe riết mà nộ công riết rồi cái về cái trật lưng luôn, bởi vì ngồi kẹo quá kẹo lại tấn công cái người xe ông ta, nó cứ lũi cho mình sợ. Cho nên cái phản ứng của mình là cái quá trình người ta gọi là phản ứng á, là quá trình nghĩa là tự động tính của bản thân. Giống như mình bị con mũi hoặc cái gì hay con dao cũng tức là mình sợ, mình la lên, mình hoảng hốt, cái đó là phản ứng. Phản ứng là do nghĩa là một phần nữa là do những cái gọi là sự nữa là bản thân của mình, hay mình nói một cách khác là gì, là những cái mang tính bản năng. Bản năng mình nghĩa là bộc phát lên tham muốn, bản năng mình nghĩa là bộc phát lên sự nữa là nóng nảy, bản năng mình bộc phát lên sự bực bội, đó là một phần là do sự bản năng. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta qua một cái sự điều chế, một sự hiểu biết, một sự tu tập, có suy nghĩ, có phán đoán, thì những cái quyết định của chúng ta phía sau đó nó không còn là phản ứng nữa, mà nó thuộc về đó là những cái cách ứng phó một cách có hiệu quả. Thí dụ giờ mình thấy con gián thì mình sẽ làm cái gì, mình sẽ tìm cách mình gọi là để nhẹ cho nó đi vào thì nó đưa ra, hoặc từ từ thì nó sẽ đi ra chẳng hạn vậy. Chứ mình không có phải là hốt hoảng la lên, bởi vì hốt hoảng la lên là do một phần của bản năng của mình, là mình rất là sợ gián cái gì đó, thì đó là do cái sự nó thiếu cái công năng tu tập của mình. Và cái đó sẽ ứng dụng luôn cả cuộc đời tu học của mình. Chẳng hạn bây giờ mình gặp một chuyện gì, mình đi máy bay mà nó bị trễ ha, hay là nó bị thay đổi, hay là nó bị nghĩa là mất cái cân bằng, nghĩa là giữa cái gì, giữa cái chỗ mất cái không gian, tức là nó vào khoảng không, nó hụt lên một xuống nhẹ một thẳng, thì mình rất là sợ, hoặc là mình trách, hoặc mình phiền não hay những người phi hành đoàn này kia. Nhưng mà nếu mình có tu tập rồi thì mình nghĩ rằng cái này là những cái người ta ngoài ý muốn, người ta máy bay nó bị trễ là gì, lý do gì đó. Ừ, nó có khổ cái là hãng máy bay, con người của mình hãng máy bay thì mình muốn cho nó bay đúng giờ, rồi bây giờ nó bị trục trặc gì điện nó không có thì nó phải sửa, mà nó trễ đó, thì mình lại phiền não với máy bay, mà nó trễ dữ vậy, mình nhìn nó bay nó nửa đường hết điện mình còn chết nữa, mình hết phiền não, mình đâu còn phiền não được nữa đâu đó. Cho nên hay gì nó thầm làm ơn để nó từ từ nó sửa cho đàng hoàng, nó bay thì mình không chịu, mình cứ hối phải làm cho lẹ lên mình ngủ để rồi đi nhìn nó bay rồi thì mình còn nóng hơn nó nữa, nó xảy ra chuyện gì làm sao. Cho nên sau này đó, thầy có nói các vị là mình đến chỗ nào mà trễ hoặc mình đến phi trường sớm đó, thì bây giờ mình ngồi mình tập thở, nếu mình tập được thở rồi thì tự nhiên mình không thấy cái thời gian nữa, mình nói rằng đây mới là có thời gian, có cơ hội để mình ngồi một mình ai làm gì làm, mình ngồi mình cứ hít thở đó là kêu mình tập theo dõi hơi thở của mình đó. Nhưng mà nhớ đừng cứ ngồi mơ màng ngủ để nhìn người ta đi hết được. cái đó mệt quá là thầy đã bị trễ máy bay rồi, cái là 12 giờ đêm mình tới thì ngồi ở cổng đó rồi, cái là ở Mỹ nghe tiếng Anh tiếng Âu thì cũng không giỏi vậy, cho nên ngồi đó không biết nó nói đổ ghen nào, biết mình ngồi mình thích thở mình vô mình phơ luôn tay tay luôn, đến chừng lát nữa sao giúp mình dậy 12 giờ luôn, sao thấy con này trống chân vậy, hỏi ta đây nó đổi ghen từ nãy giờ lâu rồi, đổi ghen khác tới thì nó bay mất tiêu rồi, cho nên ngủ lại phi trường ở Los một đêm đó. Cho nên cái giết thời gian đầu tiên là các vị tập, nhưng mà mình không có đổ thừa những cái bên ngoài mà do cái sự tu hành của mình nó yếu kém mà thôi đó. Và chúng ta cũng thấy rằng cái nghĩa là có nhiều cái nghĩa là từ trễ máy bay bị trục trặc hay bị này kia rồi, thật ra không ai muốn cả, mà điều đó là do những cái hoàn cảnh, những cái gì bên ngoài, mà cái phản ứng của mình mà mạnh mẽ thế nào là do để thấy rằng cái sự phản ứng của mình đa phần là do cái sự gọi là thiếu cái công năng tu tập, thiếu cái phần gọi là kiểm soát nội tâm. Chứ nếu khi mà chúng ta đã kiểm soát nội tâm, chúng ta đã kiểm soát được vấn đề chính rồi đó, thì chuyện đó nó chỉ bình thường thôi, nó không phải xảy ra cho mình không, mà nó xảy ra cho nhiều người lắm. Ở trong thế giới ngày nay chúng ta biết rằng đó là những chuyện trong gia đình và những chuyện này kia nó đâu có gì quan trọng đâu, nhưng mà tại vì mình quan trọng quá vấn đề, khi mình phản ứng quan trọng quá vấn đề là thì tự nhiên nó trở thành vấn đề nghiêm trọng. Bởi vậy có một cái vị thầy đi cúng đại tăng, thì người ta mời tới cúng đại tăng, thì thường thường mấy thầy thì ăn chay, chúng ta nghe nhà hàng như vậy, rồi cái đại không biết cái người đầu bếp nấu ăn làm sao mà dưới cải có con tép, con tôm, cái sư phụ ngồi tính gấp dở thấy con tôm, thấy vậy nó lấy cải chè lại, ông thì đối tượng mình thấy thiệu lắm, đẩy lại, cứ thiệu lắm, thấy không, con tép, thì ta mới đẩy lại, nó đẩy lại để nó phải kêu người đầu bếp lên, rồi phải nói với người chủ cũng lên tăng là bên đây cũng trai, tại sao lại có con tép không này? Đừng có nói mà ông này cứ nói hoài, nó người nói nữa là kêu bằng là ta nó là ăn luôn con đó, không gặp được nữa nghe không sợ, không sợ, không dám nói, không dám nói là lát nữa ông đi về ông nói tại sao là thầy nói vậy, con phải cho con ý kiến, nói với người chủ cúng đại tăng là làm gì là mất phước lắm, bữa nay nữa là cúng thầy tới cúng đại tăng là đi có nấu đồ chay có con bé đâu, rồi hoặc là kêu bằng kêu cái thằng người bếp lên là biết nó cố tình hoặc cố ý nó muốn là kêu bằng cho mấy ông này nó là ăn mặn một bữa hay sao để nói nó đuổi nó, thì ông thầy mới nói rằng con thấy một con thấy hai, tại vì á là nếu mà người ta vô tình á chỉ vì con tép đó không á, một là làm cho cái người tín chủ đó họ mất đi cái công đức, họ mất đi phước báo, mất đi sự an vui và phiền não mệt mỏi, họ nghĩ rồi cũng dường trọn vẹn mà rốt cuộc vì con mà làm cho nó không trọn vẹn, không? Thứ hai là nếu mà con kêu được cái người đầu bếp lên mà kêu họ mà nói họ là cái cố tình á là họ sẽ bị tội, phải bị cái là phạt hoặc là bị đuổi, hoặc là nói họ vô tình mà làm ăn dơ giấy vậy ra thì chủ cũng đuổi họ, trừ lương họ, thì đều là một sự mất ăn vui hết. Trong khi đó ta chỉ đẩy cái miếng lại thì mọi người ăn vui, con ăn vui, ta cũng ăn vui, tại sao không phải phiền phức gì thế nào, tại sao không phải phiền phức gì, cái chỉ là con tép thôi mà. Cho nên là ông đệ tử này ông nói rằng cứ muốn bóc ra chỉ cho, muốn chỉ cho cái người đợi tín chủ đi ngang qua chỉ cho con tép nè, nhưng một thầy cứ đẩy lại, nếu mà người chỉ nữa là tao lượm luôn mà. Ông kêu ông sư phụ muốn lượm con tép luôn, sợ quá không dám nói, nên một hầm mực trong lòng. Cho nên là đợi cúng dường đại tăng xong rồi đi ra hỏi, nói tại sao thầy cho con nói một con phê bình người chủ đại tăng làm ăn gì mà không có cúng dường đại tăng gì không thanh tịnh, nên là tôi ăn chay mà để con tép trong. Nhưng mà ông thầy còn không là phải kêu cái thằng đầu bếp lên, nữa là nó cố tình nó là gì cơ mà chơi hai thầy trò sao mà còn nói cái nào cũng sai đó. Cho nên nó là cúng dường là phải quan hỷ, phải trọn vẹn, mà người ta để nó trọn vẹn để nó quan hỷ mình cũng quan hỷ, tại sao là phải đem con tép ra mà làm nó mất quan hỷ, như là con tép đâu nhỏ như con tép mà, phải không, còn là nhỏ như con thỏ, biết thỏ đâu có nhỏ đâu, mà nó nhỏ như con thỏ tại vì nó đồng âm thôi đó. Thì chỗ này chỗ mà chúng ta học được đó là vấn đề là do cái nghĩa là cái phản ứng và cái hành động của quyết định của chúng ta bằng bản năng thì chúng ta thiếu đi tự giác, mà chúng ta phải học tự giác từ Đức Phật để chúng ta thấy rằng cái công năng tu tập cũng giống như là cái câu mà pháp cú chúng ta vừa học đó, là Đức Phật nói rằng các vị tỳ kheo này nói rằng tại sao một cái người như Mahiya vậy á là cái mà không có biết đạo gì đó, chỉ bị rớt cái biển trong vô rồi gặp Đức Phật ôm chân vậy mà chứng được A-la-hán, và hay là kể cả cái người kia giết người cỡ đó cả trăm cả ngàn người, mà cho đến là chỉ cần là nghe xong một cái câu thuyết pháp của ngài Xá Lợi Phất mà có thể chứng được quả vị lưu, thì Đức Phật nói rằng đừng cái coi thường cái câu chú nguyện, công đức của chú nguyện, vấn đề quan trọng là cái sự nghĩa là cái chân thật, cái sự tính tâm của người này nó có một cái sức mạnh, nó có thể nó là chuyển hóa, có thể khai mở được cái tuệ nhãn. Thì chỗ này cũng điều mà thầy muốn xin nhắc các Phật tử là có nhiều đệ tử, nhiều Phật tử mới hỏi rằng đó là mình tụng kinh là thế nào thì nó không hiểu, mẹ bị bệnh hoặc là gia đình bị đang đau khổ, tụng kinh nào nó sẽ cứu khổ được hay là nó giải thoát đau khổ, thì thật ra không có kinh nào mà cái bằng cứu khổ được hết, không có kinh nào cầu an, không có kinh nào cầu siêu đúng nghĩa của nó cả, nhưng mà quan trọng nhất là cái người tụng và cái niệm, cái thành kính của mình trong đó. Cũng như trong khi mình niệm Phật vậy, thật ra mình niệm nhiều thì biết nó không quan trọng, mà niệm mình có một cái chân thành trong đó, và mình có một cái sự, cái yếu tố chính của nó là cái quyết tâm, mình gọi là tính tâm sâu xa, thì đạt được cái công đó. Ngày xưa ta nói là linh đại ngã, bất linh đại ngã, mình nghĩ đến cái việc đó nó, mình tin tưởng một cách nó là cái bậc cao thượng thì nó biến thành sự linh, nếu mà mình hời hợt thì nó không có. Cho nên trong câu chuyện mà ngày xưa đó thì ta nói về đức tin, nên các vị biết là có một cái ông kia, ông nghe ông nọ, bạn ông đi thương gia đi qua Ấn Độ, ông nói là Ấn Độ thì xin làm ơn nhớ là cái mình thỉnh tôi dùng cho tôi cái răng Phật về để tôi thờ. Ông này nghe vậy đi thương gia bán mà qua Ấn làm gì có răng Phật đâu thỉnh. Ông đi ông bán đã đợi, ông đi về rồi cũng quên, về nửa đường, tới nửa đường ông đi sa mạc ông mới thấy trời ơi, dọc đường có chó sói nó biển gì chết, còn cái xương không muốn bẻ cái răng đó, cũng quái cẩn thận lấy bao được đường cũng lấy trong cái bịch đỏ đồ nữa là có bông đồ để không về, vừa về con này bạn tới thăm ông đi buôn thành tựu rồi mà ông mới nhớ là hứa tôi nó có chứ tôi thỉnh được cái răng Phật cho, thấy họ đàng hoàng ngọc ngà này cho các vị răng con chó sói không đưa ông này đem về nó là thiếp bàn thờ như vậy, để đèn đốt ngày đêm trầm hương sông ngát tụng kinh niệm Phật rồi chỉ một thời gian là tôi phóng hào quang bằng đêm không bằng đèn mà cái răng nó phóng ra ánh sáng. Trời ơi, ông tin tưởng ông lại chí thiết. Ông kia nghe vậy nó trời ơi cái chuyện nó thiệt sao, tới ông thấy vậy ông mới nói không, cái này tôi xác định này là cái răng chó sói. Nó trời ơi giờ ông muốn phá tính tâm của tôi nữa, răng chó sói tôi phóng hào quang mà răng chó sói gì thì thiệt ra là cái đó là răng chó sói thiệt, nhưng mà vì cái tính tâm của ông vậy, cái tính tâm và cái sự nghĩa là cái phần chân thật của ông vậy đó, có thể là chư thiên hoặc có thể các vị thần họ đã nó là thể hiện trong họ làm nó là cho cái ánh sáng cái hào quang đó mà do cái niềm tin cái sức mạnh của mình nó có thể thay đổi được một cái vấn đề, ý niệm của mình có thể thay đổi được nhiều vấn đề rồi. Quan trọng là do mình, cho nên họ mới là linh tại ngã bất linh tại ngã. Ông này đó là lượm cái răng của con chó sói, nhưng mà cái người niềm tin là chắc chắn là đây là răng của Phật, cho nên nó là bây giờ các vị thấy không, nhiều người họ kêu mình nói tới gì xá lợi Phật cũng vậy, xá lợi Phật mà để cả tô thì cứ hốt lượm đưa người thôi không nay có một Phật cầu cả ngàn ông mà thiêu còn không lấy được xá lợi nó nữa, không có một ông. Nhưng mà nếu người ta tin thì tự nhiên cái niềm tin nó sẽ tạo cho người có một cái đức tin, có một sự an lạc hạnh phúc thì thôi cứ dựng lượng đem về để là mà miễn mình có hạnh phúc thôi, vấn đề quan trọng là mình có hạnh phúc. Chứ còn mình cứ muốn biết nó là sự thật thì đôi khi nó lại làm cho mình cảm thấy không có an. Thành ra chỗ này là chỗ mà chúng ta thấy là chúng ta không phản ứng, nếu mà cái phản ứng của chúng ta thì chúng ta sẽ bị gì, không có sự tu tập á, không có khả năng điều chế thì chúng ta sẽ bị những cái gọi là bản năng của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta thắng được, vượt qua được những cái bản năng đó, chúng ta chế ngự được á, thì chúng ta có thể thấy được sự bình an. Hay là ít ra chúng ta cũng hóa giải được những cái chuyện đó là phiền não, chuyện xảy ra không có gì. Ví dụ như bữa nay là nhúng khi nhà bếp vậy, có bữa lâu lâu mà nấu lên cái mẹ mặn bữa nay sao bữa nay có chút mà nó cũng mặn, luôn luôn là vậy. Cái người nêm thử sẽ bỏ ít chứ mà sao thấy cũng mặn, tại vì muối ở Úc nó rẻ, mình chỉ nói nó mặn là nó muối ở đây của mình nó rẻ chứ không, thay ra gì không có nó mặn mà nó hơi cứng một chút, hơi cứng một chút nó hay hơn là nó mặn không. Nhưng mà nếu mình cứ phiền não nó trời nó mặn chát như muối với ai ăn cho được thì tự nhiên mình cảm thấy mình phiền não. Hay là cái phần cơm mà có bữa nó nấu cái là nó hơi sống một chút hay nó hơi khô một chút thì thôi bữa nào cũng qua bữa thôi. Nhưng mà nếu mà mình bị phiền não thì cơm khô hay là canh mặn hay là cái gì nó cũng có thể xảy ra chuyện cả, do chúng ta cái thái độ phản ứng của chúng ta mà nó quyết liệt đó, có nghĩa là để nói rằng do chúng ta phản ứng bằng bản năng mà không qua quá trình suy nghĩ và có trí tuệ hoặc có vấn đề tu tập. Nếu mình tu tập rồi thì mọi thứ mình nghe, mình thấy, mình biết, và nếu mình cao cấp hơn nữa thì giống như ba thiên gia vậy, nó đọc trong cái thấy không có bị thấy, trong cái nghe có cái bị nghe, và trong cái hiểu có bị hiểu, và trong cái biết có bị biết. Mà ba thiên gia phải ra khỏi cái đó, không có đời này, không có đời sau, không có cả hai đời thì sẽ không có khổ đau. Tức là không có cái thấy và không có bị thấy, không có cái tôi và không có cái đối tượng của tôi thì mình sẽ được tự tại. Còn bây giờ mình thì đang cái gì cũng bị nữa là đối tượng hết, đối tượng của tôi là như vậy, phải như vậy, thầy của tôi phải là như vậy, vậy đó là thầy của tôi là cái gì cũng thơm hết, vậy đó, ta nghĩ vậy thôi, đó là đối tượng. Do vậy cho nên là mình sẽ làm cho mình rất là mệt mỏi. Còn nếu mà mình bình thường thì tự nhiên mình thấy mình nhẹ nhàng, hoặc là mình thấy giữa cái này cái kia do cái sự so sánh cái mức độ cảm nhận của mình qua phản ứng chứ không phải do quá trình. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái phần thứ nhất ở cái phẩm ngàn. Phẩm ngàn ở đây, và các vị nhớ phẩm ngàn là phải nói tất cả những gì, ví dụ như câu 103 là dù tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật là chiến thắng tối thượng, hoặc là tự thắng mình tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều tâm mình, thường sống tự chế ngự. Và các phần sau sẽ nói về đó là chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng mình. Làm sao mình sẽ nói dù trong ngàn ngàn quân cũng không bằng thắng mình, tại sao mình thắng mình? Ngày hôm qua hôm một chuyện 9 giờ mấy gì đó, cái thầy dụng thì còn chế tô mì xong sắc cải vệ sinh thơm, có hỏi sư phụ quân không nghe sắc làm tô chứ. Nhưng mà rồi vô thấy trong giường giờ này giờ ngủ là thôi còn ghét quên không ăn đâu, mình cũng thắng được cái mùi đậu xanh, thắng được cái mùi cải vệ sinh, do vậy không ăn, không ăn cũng không sao, không ăn thì nó khỏe, nó không có bị nghĩa là cái mì mà khó tiêu dữ lắm. Mà công nhận đi ngang bao giờ tôi bị cái kẻ xanh tươi mà nó thôn nha, hấp dẫn. Nói là tự nhiên nghe cái này giống nhau kia đứng cúng dường thì sẽ là Phật đứng thấy nè, ăn rồi chạy nước miếng thiệt nha. Các vị mà lúc nào đói thật sự đó thèm cái ăn gì không, mà thấy người ta ăn thiệt đó mình không biết nói sao, đứng nước miếng cả người sẽ là Phật nói là ông đói vậy thôi, ông ngồi để ăn đi rồi cho người bạn ông ăn nhau cũng được, hỷ lạc mà cũng được, đó là giả ngộ chứ không phải là không. Cho nên là mình thấy là chúng ta thắng được mình là một việc rất là khó khăn luôn. Cho nên thắng được chuyện ăn thôi, còn thắng được những cái khác, những cái ham muốn về bản thân, ham muốn về tình dục, ham muốn về sắc đẹp, ham muốn về danh vọng, ham muốn về tiền tài, tất cả những thứ đều là ngũ dục không đức. Thắng được nó là một vấn đề khó khăn, thì tu chỉ có chuyện đó thôi, chế phục được. Này nhiều màu sắc quá. Thầy Đánh Tệ trong bài thơ thầy nói rằng một giờ an trú tâm thiền hơn nghìn năm sống đảo điên mê mờ tâm. Một giờ mà an trú được tâm thiền thì hơn nghìn năm sống đảo điên mê mờ. Xưa kia hướng ngoại hàng giờ, tức là xưa kia, tức là xưa nào, xưa kia hướng ngoại hàng giờ, trong nhà có báo thờ lại thờ ơ bên, tức là gia trung hữu bích thôi tiền bích, ở trong mình nó có rất là nhiều của báo, đừng có tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm hoặc những thiện, các bạn nên xưa kia hướng ngoại hàng giờ, trong nhà có báo lại thờ ơ minh, nên đời cứ mãi trong danh, nên sầu với khổ không tên của mình, sầu với khổ không có tên. Mưa từ đâu mưa về, mưa không báo không tin, mưa biết đâu cũng làm người ta buồn. Là vậy đó, tức là gọi là nên sầu với khổ không tên của mình. Hiểu người thì ấy gọi là thông minh, hiểu người ta thì gọi là thông minh đâu, hiểu mình là trí tuệ, hiểu mình là trí tuệ, hiểu mình trí tuệ, tự mình vượt qua, vui đời gặp dấu hôm ba, bình yên nội đại mới là phương chân, nhân gian vui khổ sẽ dần bôn ba, chi cũng phù vấn cuối trời. Phù vấn cuối đời là gì? Mây trời, nó tụ tán, mong cầu than nhi đường mong cảnh vô thường đâu hẹn kiếp tương sanh. Bây trừ các lại chuyện đời, chắp tay xin bút một lần tạ ơn năm mô địa Phật. Chắp tay xem bút một lời tạ ơn, tạ ơn đời hôm nay còn sống, tạ ơn đời có duyên gặp tất cả các Phật tử, tạ ơn đời chúng ta có cơ hội gặp nhau ở nước ngoài, và tạ ơn đời chúng ta có những cái tình nghĩa đạo tình thầy trò suốt 20 năm qua. A Di Đà Phật.
cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.